Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Điều nào có tính cách là nhỏ nhặt thì hàng tỳ kheo có thể là tùy nghi, nếu như thấy cái địa phương đó nó không phù hợp thì có thể bỏ hoặc là thay đổi cho nó phù hợp với cái địa phương đó, với cái thời điểm đó. Thì Ngài Ca Diếp mới hỏi A Nan là đó là những điều nào, thì Ngài A Nan mới nói là Ngài không biết, bởi vì Ngài không có hỏi Đức Phật là những điều nào. Thì Ca Diếp mới bắt tội tôn giả A Nan, tại sao thầy không hỏi cái điều đó? Bây giờ nói điều nhỏ nhặt, ví dụ như nói là phải phát sự tranh cãi ra những điều nhỏ nhặt, có phải hay không? Thì có thể nghe bây giờ chúng ta nói đó là điều nhỏ nhặt, chúng ta bỏ qua. Rồi sau này trải qua một thời gian lâu sau, thì ở một cái thời gian khác, thì các vị tỳ kheo cho rằng bốn cái tội trong hướng bị hối đó là những điều nhỏ nhặt, cũng có thể bỏ được. Rồi tiếp theo nữa là ni tất kỳ ma dịch đệ là những điều nhỏ nhặt có thể bỏ qua. Hoặc là đến thời bây giờ của chúng ta, chúng ta nói là tâm tàn và ba la di là những điều nó không còn phù hợp với xã hội, với quốc gia chúng ta hiện tại, có thể chúng ta bỏ qua. Thì nếu như vậy thì còn gì nữa là những lời dạy của Đức Phật? Chính vì vậy mà Ngài Ca Diếp tuyên bố rằng những gì Đức Phật đã chế định thì không được bỏ, những gì Đức Phật chưa chế định thì không được thêm. Và Ngài Ca Diếp bắt tội tôn giả A Nan, nhân cái sự kiện, nhân cái câu nói này, Đức Phật mới bắt tội tôn giả A Nan gồm có 6 điều. Nhưng mà theo bộ luật Tướng Bần thì gồm có 7 điều, các bộ luật khác thì nói là 6. Thì cái điều thứ nhất đó là bắt tội tôn giả A Nan là không hỏi Đức Phật những điều nào là những điều nhỏ nhặt. Thì Ngài A Nan nói là không phải là tôi không muốn hỏi, tôi không quan tâm tới việc này, nhưng mà lúc bây giờ Đức Phật đã yếu lắm rồi, không nỡ hỏi, làm động cái thân của Đức Phật, cái tâm của Đức Phật. Thì tôi thấy cái việc này tôi không có lỗi, nhưng mà trước cái sự mà cử tội của tôn giả Ca Diếp cũng như là trước đại chúng thì tôi nhận và tôi xin sám hối, đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai thì Ngài Ca Diếp cử tội tôn giả A Nan, đó là A Nan đã ba lần, Đức Phật đã ba lần yêu cầu A Nan làm người nhận cúng dường mà A Nan nhất quyết là không nhận. Thì cái điều thứ hai này chỉ có trong luật Tứ Phần là có, các bộ luật khác là không, các bộ luật khác chỉ là 6 điều, do đó không có điều thứ hai này. Thì nhận cúng dường nghĩa là trong lúc được chọn làm thị giả, A Nan là người dám đưa ra cái điều kiện với hàng tỳ kheo, với Đức Phật. Nếu như mà Đức Phật mà đáp ứng những cái điều kiện của tôn giả A Nan, A Nan mới làm thị giả. Thì trong đó có một cái điều là A Nan sẽ không nhận cái phần cúng dường, cái lợi dưỡng thông qua việc làm thị giả cho Đức Phật. Đó là một cái điều rất là hay. Bây giờ nếu như A Nan mà nhận đi thì mọi người mà vào cúng dường Đức Phật cái cúng dường A Nan, rồi những cái phần mà Đức An mà dâng lên Đức Phật, Đức Phật mà thọ xong rồi còn lại cũng là A Nan, thì đó là những cái món ngon món quý. Thì sẽ có người nói rằng là A Nan vì ham lợi dưỡng nên mới làm thị giả. Hoặc là những cái chiếc y, những cái vật dụng cần thiết mà được dâng lên cho Đức Phật, thì đó là những cái vật dụng tốt. Thì A Nan tránh cái những cái tai tiếng về sau, do đó A Nan mới đặt ra điều kiện là không nhận những cái vật dụng cúng dường thông qua việc làm thị giả cho Đức Phật. Đó là cái điều cái tội thứ hai. Sang tội thứ ba Ngài Ca Diếp Bát Tội nói là khi mà A Nan giá y cho Đức Phật thì A Nan lấy cái chân đạp lên cái chiếc y tăng giờ lên, thiếu cái sự tôn kính. Do đó, đó cũng là một cái lỗi mà A Nan phải sám hối. Thì A Nan trình bày là không phải là A Nan là không có tôn kính chiếc y tăng giờ lê của Đức Phật, nhưng mà cái chiếc y nó rất là lớn, mà A Nan thì lúc bây giờ mà đang giá y cho Đức Phật thì A Nan cũng có cái ý là tìm kiếm một vị nào đó phụ cần y để mình giá, nhưng mà tìm không thấy vị tỳ kheo nào để phụ giúp mình. Do đó A Nan mới dùng cái chân đạp lên cái chéo y để mà giá chiếc y đó. Thì do vậy A Nan không phải là bất kính đối với pháp y của Đức Phật. Thì cảm thấy cái việc này nó không có cái sự sai, cái tâm không phải là tâm xấu, nhưng mà vì tôn kính Ngài Ca Diếp, tôn kính hàng tỳ kheo trong đại hội, do đó A Nan cũng nhận xin được sám hối. Thứ ba là A Nan xin cho người nữ xuất gia. Thì Ngài A Nan mới nói là bây giờ thấy Di Mẫu là người có cái công nuôi dưỡng thay cho Hoàng hậu Ma Gia, nuôi dưỡng thái tử lúc còn ấm bé, rồi chăm sóc dạy dỗ, rồi sau này cưới vợ, rồi chăm sóc cho Gia Du Đà La cũng như là La Hầu La, thay cho thái tử trong lúc là thái tử dược thành xuất gia học đạo. Thì nghĩ đến cái công ơn này của Di Mẫu, cho đó là A Nan muốn xin cho Di Mẫu được tội cái nguyện. Thì ở cái chỗ này thì A Nan nói là vì thấy cái việc đó là cần thiết, do đó là mới trình xin lên Đức Phật. Còn Ngài Ca Diếp nói là xin cho người nữ vào trong giáo pháp của Đức Phật, làm cho chánh pháp bị trộn giảm 500 năm. Do vậy cái nguyên nhân này sẽ là bị sa mối đột kiết la. Nhưng mà nhân đây chúng ta nói riêng một điều thế này, ở luật tứ phẩm cũng như là các bộ luật bị ảnh hưởng của đại chúng bộ, thì cách nghe sự kiện lịch sử khi Đức Phật thành lập giáo hội tỳ kheo ni cho người nữ tham gia vào tăng đoàn, cách nghe sự kiện lịch sử đó, do đó là theo các bộ phái chịu ảnh hưởng của đại chúng bộ thì cho rằng người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm, nhưng mà thực tế là không có. Bởi vì sự kiện lịch sử đó còn tiếp diễn và được ghi lại trong hệ thống luật bản của các truyền thống theo hệ Pali, đặc biệt là bên Nam truyền Phật giáo. Tìm trong những nguồn sử liệu của Nam truyền thì chúng ta thấy là sự kiện lịch sử ghi lại rõ ràng, do đó là chánh pháp không bị tổn giảm. Do đó cái quan niệm nói là người nữ tham gia vào giáo đoàn chánh pháp tổn giảm 500 năm, câu nói đó là của Phật nói, nhưng mà cái sự kiện lịch sử bị cắt ngang, do đó là cái quan niệm này nó bị ảnh hưởng rất là lớn trong các truyền thống của đại chúng bộ, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì ở điều này thì Ngài A Nan vẫn là nhận cái lỗi đó và cũng xin sám hối trước đại chúng. Và đức tin là A Nan không xin Phật trụ thế lâu hơn nữa mà để Đức Phật nhập vào Niết Bàn. Bởi vì lúc bây giờ ở thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật nói với A Nan là Đức Phật có thể là trụ thế thời gian 100 tuổi hay hơn nữa cũng có thể được. Nhưng mà Ngài A Nan không có nhận thức rõ cái lời Đức Phật nói. Đức Phật nói tới 3 lần nhưng mà A Nan không thỉnh cầu. Lúc bây giờ khi mà cái quả địa cầu chấn động, lúc bây giờ A Nan mới sự tỉnh, mới thỉnh cầu, nhưng mà thời gian đó là đã trôi qua. Thời gian dành cho cái sự thẩm cầu xin Đức Phật trụ thế lâu hơn đã trôi qua rồi. Do đó là chính tại A Nan không thỉnh cầu mà Đức Phật gợi ý 3 lần, do đó là cái lỗi này thuộc về A Nan. anh em phải sám hối tội đồ kiết lan. Thì ngày anh em cũng nói là không phải anh em không muốn Đức Phật trụ tới đâu hơn nữa. Anh em là người thị giả gần gũi Đức Phật, thì khi Đức Phật nhận Niết Bàn, anh em phải là người mà có cái sự mà buồn, có cái sự mà nuối tiếc nhiều hơn những gì tiền nhân ấy. Chứ anh em đâu có thích mà Đức Phật vào Niết Bàn sớm đâu. Nhưng mà do lúc đó ma ba tùng nó che mờ tâm trí của Ngài, do vậy Ngài không có tỉnh táo để mà ghi nhận cái lời nói của Đức Phật, để mà thỉnh Đức Phật trụ thế lâu hơn. Cảm thấy mình không có cái sự sai phạm, nhưng gì tôn trọng đại chúng, do đó là an an là xin sám hối tội đồ kiết lan. Điều thứ năm đó là an an không lấy nước cho Phật uống trong khi Đức Phật đang cần. Thì như chúng tôi trình bày lúc nãy, Đức Phật yêu cầu nhờ an an đến ba lần, mà an an bởi vì tâm an an lúc đó là còn trong địa vị ngũ học, nghĩa là cứ nhìn thấy nước đục như vậy là cứ nghĩ là không thể nào lấy lên để Đức Phật dùng được. Mà an an cũng có thưa là để đến dòng sông các bước ta, nước ở nơi đó nó trong, nó mát lắm, con sẽ lấy nước lên rồi Đức Như Lai sẽ dùng, rồi Đức Như Lai sẽ rửa mặt và Đức Như Lai sẽ tắm cho mát và nghỉ cho khỏe. Nhưng mà anh em không có biết được rằng với cái năng lực, với cái thần thông của Đức Phật, thì khi mà anh em đến thì nước nó sẽ là có sự là biến hóa thành trong, hoặc là chư thiên sẽ hóa cái nước đó trong để cho anh em mang về dâng lên Đức Phật. Thì do vậy anh em cũng cảm thấy mình không có lỗi, mình không có cái tâm xấu khi mà mình tiếp xúc với sự việc đó. Do đó A Nan cũng là kính trọng tôn giả Ca Diếp và xin sám hối tội đồ kiết lan. Và thứ sáu đó là A Nan cho phép nữ giới để xá lợi Phật trước nhất. Rồi có nhiều nơi nói là A Nan là cho người nữ mà chiêm bái cái mã âm tàng của Đức Phật. Thì có nhiều bộ luật nói là an em là cho người nữ là lễ và làm cho giọt nước mắt rớt trên cái chân của Đức Phật trong lúc mà Ngài Ca Diếp về, mà Ca Diếp đảnh lễ cái bàn chân của Đức Phật, nhìn thấy một cái vết bẩn. Thì cái sự việc đó an em cũng là bị Ca Diếp cử tội. Và an em lý giải tùy theo cái quan điểm của các bộ luật khác nhau, anh em có ghi nhận cái sự lý giải khác nhau. Thì lúc bây giờ anh em sám hối 6 cái tội này theo như là các bộ luật, cũng như là sám hối 7 cái tội, có cái tội mà nhận cúng dường theo luật tứ phần. Thì khi anh em sám hối xong thì Ngài Ca Diếp Ngài mới tuyên bố trước đại chúng là những điều Đức Phật chưa chế định thì chúng ta không được thêm vào. Những điều Đức Phật đã chế định thì chúng ta không được bớt đi. Chúng ta phải giữ gìn đúng với tinh thần của Đức Phật đã chế định cho chúng ta. Nếu như chúng ta có cái sự mà thay đổi, thêm vào hoặc bớt ra, thì làm gì giữ được cái giá trị lâu dài những lời dạy của Đức Thế Tôn. Do đó là Ngài Ca Diếp tuyên bố với đại chúng là không được quyền thay đổi bất cứ một cái điều nào. Nhưng mà theo các bộ luật thì ghi nhận lại thì Đức Phật chế định giới pháp cho hàng đệ tử, thì có những điều Đức Phật tùy cái duyên mà Đức Phật nguyện chịu. Ví dụ như giờ có những cái nơi mà Đức Phật cho hàng tỳ kheo được là cất giữ thức ăn trong cái phòng của mình, trong những cái trường hợp cần thiết. Nhưng mà sau đó thì Đức Phật là đến những địa phương khác, hoặc đến những cái đối những tỳ kheo khác, thì Đức Phật lại nghiêm cấm. Nghĩa là Đức Phật tuy có thể là nguyện chuyển, có thể là khai, có thể là kết lại. Giống như chúng ta vận dụng những cái điều đó, ví dụ như ta thấy là cái điều giới mà không được uống rượu. Nhưng mà nếu như mà có một cái bệnh nào đó mà cần đến rượu, phải có rượu dùng mới chữa trị được cái bệnh đó, thì được uống rượu. Nhưng mà trước khi uống phải báo cho mọi người biết, rồi sau đó mới được uống. Nhưng mà uống xong rồi, hết bệnh rồi, thì phải là ngưng lại. Thì đó là theo những cái bộ luật khác nhau. Nhưng mà ngay thời bây giờ, khi đại hội kết tập vừa xong, thì tất cả đại chúng đều thống nhất là những gì Đức Phật đã chỉ định phải giữ nguyên như vậy. Những điều chưa thì không được thêm, những gì đã chỉ định không được mất. Do đó chúng ta mới giữ được cái giá trị về lâu về dài như thế này. Nhưng mà bây giờ, ngay thời điểm bây giờ, chúng ta phải giữ gìn những điều này như thế nào, trong khi có những điều nó không phù hợp với xã hội Việt Nam chúng ta. Có những điều đó là không phù hợp với cái thời điểm hiện tại. Chẳng hạn như chúng ta lấy một cái ví dụ, đó là trong giới của tỳ kheo có một cái điều giới là tỳ kheo không được mang lông dê đi quá 3 do tuần. Nhưng mà ở góc độ chúng ta bây giờ đâu có lông dê để chúng ta dán, phải không ạ? Do đó những điều giới này chúng ta không cần giữ, cũng không phạm. Nhưng mà chúng ta không được quyền bỏ. Bởi vì nếu như chúng ta bỏ thì ở một cái thời điểm khác, ở một cái quốc gia khác cũng sẽ bỏ những cái điều giới này. Do vậy chúng ta vẫn giữ nguyên giá trị theo như luật tướng phần, thì tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo đi 348 giới. Chúng ta phải giữ nguyên những điều giới này, nhưng mà tùy theo cái duyên khởi, tùy theo cái giá trị của cái điều giới đó, ý nghĩa của điều giới đó, mà chúng ta quyển chuyển như thế nào đó cho phù hợp. Do đó, thông qua cái điều giới mà tùy theo không được mang lông dê đi quá 3 giới tuần, thì chúng ta vận dụng vào trong thực tế của chúng ta. Tùy theo bây giờ mà chúng ta dán cái tivi đi ngoài đường coi được hay không, hoặc là tùy theo bây giờ mà trên chiếc xe chúng ta chở cái tivi là 24 inch, màn hình 24 inch, chở đi trên đường coi được hay không. Những điều đó là những điều không phù hợp. Bởi vì những điều Đức Phật chế định cho chúng ta thì ngoài sự nó cản ngăn cho cái việc tu tập chứng quả vị A-la-hán của chúng ta, thì những điều Đức Phật dạy đó nó còn giúp cho ổn định trong tâm đoàn, làm cho tâm đoàn được thanh tịnh, được hòa hợp. Và cái ý thứ ba khi Đức Phật chế định giới, đó là tránh cho người thế gian là chê cười, nghĩa là tỷ thế cơ nghiệp. Do đó bây giờ chúng ta vé cái tivi, hoặc là chúng ta chở cái màn hình trên cái chiếc xe Honda của chúng ta, thì nó là không có trong cái hệ thống giới điều Đức Phật chế định cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta vận dụng theo tinh thần của cái điều giới mà không được mang lông dê, vận dụng với cái điều kiện cái xã hội hiện tại, thì tùy theo chúng ta không được làm việc này. Bởi vì chúng ta làm được cái việc này thì người thế gian sẽ chê cười. Người thế gian nói là chúng ta giải trí, chúng ta tu mà còn là xem tin đi, còn theo dõi tin tức, theo dõi thời sự, hoặc là chúng ta xem phim, xem này kia, thì đó là những điều mà người thế gian không chấp nhận. Do đó chúng ta cần lưu ý có những điều mà chúng ta cứ nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà mọi người không chấp nhận thì chúng ta không được làm. Còn có những điều mà chúng ta thấy là nó không phù hợp, hoặc nó vượt hơi quá, nhưng mà người thế gian người ta chấp nhận, thì những điều đó nếu không có gì trái, có thể được, chúng ta làm không phải. Giống như bây giờ chúng ta thấy là quý sư ở bên Nam Triền có đeo đồng hồ không? Bên Nam Triền là không được đeo đồng hồ. Bởi vì khi đeo đồng hồ, người Phật tử quan niệm không phải đeo đồng hồ để xem giờ, mà cái đồng hồ đó nó giống như là một cái vật trang sức. Mà tùy theo mà mua cái đồng hồ đeo chỉ tốn 200-300 ngàn mà không được đeo. Nhưng mà bây giờ cái điện thoại là tốn bao nhiêu triệu đó mà mở cái điện thoại ra để xem giờ lại được. Chúng ta thấy bên Nam Triền, bên Nam Triền các sư cầm xem giờ thì cầm cái điện thoại ra để bấm xem giờ. Bởi vì cái điện thoại người ta quan niệm đó là cái cần thiết, cái cần thiết để giao tế liên lạc qua lại với nhau. Cho đó là điện thoại là giá trị nó cao nhưng mà cần phải có để mà sử dụng liên lạc giao dịch công việc. Do đó là cầm cái điện thoại ra bấm xem giờ thì nó phù hợp, nhưng mà đưa cái tay này nhìn cái đồng hồ, giá trị đồng hồ rẻ hơn nhưng mà không phù hợp. Cho đó khi học luật thì ta phải lưu ý những cái điều này. Còn có những cái điều giới khác nó cũng giống như vậy. Có những điều mà Đức Phật chưa quyết định nhưng mà chúng ta phải vận dụng tinh thần của Đức Phật, chứ không phải chúng ta chỉ giữ gìn giống như là 250 giới này mà thôi. Do đó là ngoài 250 giới Đức Phật chế định cho tỳ kheo, 348 giới chế định cho tỳ kheo ni, thì chúng ta còn có hệ thống là luật tạng. Có những điều quy định là chúng ta được làm hoặc là không được làm, hoặc là ở từng quốc gia nó có những cái bộ gọi là hiến chương. Ví dụ chúng ta đang sống ở Việt Nam thì giáo hội Phật giáo Việt Nam có cái bộ hiến chương. Chúng ta sống trên đất nước này, ngoài cái việc chúng ta tuân thủ cái pháp luật của thế gian thì chúng ta cũng phải tuân thủ cái hiến chương của giáo hội. Rồi kế nữa là chúng ta phải là tuân thủ nội quy của Ban Tăng Sự quy định tùy theo họ giới lúc bao nhiêu tuổi, những điều kiện nào, gọi là trong sinh hoạt của tùy theo. Về hiến chương cũng quy định là tùy theo phải mặc là chiếc áo như thế nào khi ra đường, tăng ni sa di áo hậu y như thế nào cũng quy định rõ ràng. Nghĩa là ngoài cái chung đó là giới luật thì chúng ta cần phải giữ những cái điều khác như là hiến chương, rồi các cái nội quy của ban tăng sự hoặc là các ban ngành khác. Còn khi ở chùa thì chúng ta lại có cái nội quy của chùa, có thanh quy của chùa. Chúng ta vào trong trường học vẫn có nội quy của trường học. Do đó ai vào trong lớp học mà thường xuyên nói chuyện, thường nghe điện thoại, thường làm những cái việc gì đó, nếu như mà sai phạm đó nhắc nhở nhiều lần không được thì ở văn phòng có cái biện pháp. Hoặc là học vừa ở chân mà trốn tiếp, rồi muốn về sớm leo rào ra về, thì những trường hợp đó là phải có cái nội quy, có cái quy định xử những cái trường hợp này. Thì do đó chúng ta học về giới luật thì chúng ta phải vận dụng tinh thần của giới luật. Nhất là những cái giờ học như thế này chúng ta phải là trang nghiêm. Chúng ta ngồi trong tư thế là trang nghiêm. Mình đang hiện tại là tỳ kheo, là thầy của trời người. Không phải thầy của người không, mà thầy của trời người. Do đó là tư thế ngồi học, cái cách học chúng ta phải như thế này. Do đó là chúng ta chỉ nói những cái điều đó. Chúng ta lớn rồi tự ý thức, đa số chúng ta là tùy theo chứ không còn sa di để mà trị phạt của dân phòng hoặc là bên giáo thọ. Chúng ta tự ý thức những điều này trong cái lúc mà chúng ta học. Thì trở lại, sau khi mà đại hội kết tập kinh điển xong thì lúc bây giờ ngài Cú Đông Na, ngài đi giáo hóa từ phương xa trở về, từ phương xa nhận về, thì ngài mới yêu cầu ngài Ca Diếp cũng như là đại hội đọc lại những điều mà đại chúng đã kết tập để cho ngài nghe qua. Thì khi nghe qua thì ngài tán thành những cái ý kiến của đại chúng. Còn có nhiều bộ luật thì cũng đưa ra là ngài Cú Đông Na cũng có một vài cái điều mà không có đồng ý, cũng đưa ra ý kiến. Nhưng mà cuối cùng ngài Ca Diếp, ngài tuyên bố để kết thúc cái kỳ kết tập kinh điển, nghĩa là những gì Đức Phật chưa chế định thì chúng ta không được chế định thêm vào, những gì Đức Phật đã chế định chúng ta không được quyền bỏ bớt. Đó là một cái câu mà ngài Ca Diếp tuyên bố để kết thúc cái kỳ kết tập kinh điển lần này. Và lần kết tập kinh điển này trong suốt 3 tháng đầu, trong suốt 3 tháng của mùa hạ đầu tiên sau khi Phật nhập niết bàn, và diễn ra ở tại thành Dương Xá, và nhiều bộ luật thì nói là thời gian đọc đi đọc lại là 80 lần. Do đó cái lần kết tập kinh điển này còn có tên là Bát Thập Tụng Luật, hoặc có tên đó là Bát gì? Ngũ Bát Kiết Tập. Nghĩa là lần kết tập của năm căn viện tỳ kheo, hoặc là bộ luật này được trung liên đọc đi đọc lại 80 lần. Thì đó là nói về cái duyên khởi cũng như là quá trình kết tập kinh điển lần thứ nhất. Thì ở những buổi học sau chúng ta tìm hiểu về các cái lần kết tập kinh điển lần những lần tiếp theo. Nhưng mà chúng ta học sử thì dường như chúng ta đã học qua rồi đúng không ạ? Có học qua không? Có học qua, nhưng ở đây chúng tôi trình bày thì chúng tôi nhắm vào những cái điều liên quan tới giới luật. Thì trước khi mà chúng ta học vào những điều giới, những điều luật, thì chúng tôi nói qua cái phần giải quan này. Thì bên sử thì dạy theo bên sử, còn chúng tôi thì trình bày lại cái sự kiện này, nhưng mà nghiêng về bên liên quan tới giới luật để chúng tôi phân tích chỉ ra những cái điều và từ những cái điều đó chúng ta vận dụng trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình.